vô cùng phức tạp, biến hóa đa đoan. Anh phải cẩn thận nhìn cho kỹ, anh đừng mê, nên mê trong đó. Bất thường đa vào tiểu vương trên tay cầm chiếc dù, dù là để phòng ngừa ô nhiễm. Cũng tức là ở trong cái xã hội nhân tình phức tạp mà không mê không nhiễm là đại biểu cho cái ý nghĩa này. Vậy thì khi quý vị bước vào thiên vương điện có biết được ý nghĩa này chăng? Nếu anh biết được ý nghĩa này thì vừa vào bên trong đã học xong được một bài học, sẽ lập tức đánh thức chính mình. Cho nên sự giáo học của Phật giáo bây giờ nói đến nghệ thuật hóa. Phật giáo trước đây mấy ngàn năm thì sự giáo học và nghệ thuật đã kết thành một thể. Anh cứ đi xem từng địa Phật, cái từng vị Phật Bồ Tát, không cần thốt ra lời mà được pháp hỷ sung mãn thì pháp pháp anh đã được rồi đấy. Cần gì phải thốt ra lời, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Và như hậu anh đối với sự giáo học của Phật pháp mới bội phục sát đất, không thể nào không bội phục. Nhưng hiện nay, thực tế mà nói, những người chân chánh hiểu biết thì quá ít, đều đem tượng Phật xem như là thần minh. Họ đến để lễ lạy cầu khẩn, lầm rầm khấn vái, cả ngày hình như cầu khẩn ai đó che chở, làm gì có việc này. Đây thì gọi là mê tín. Cho nên xã hội xem thường, khinh bỉ những người học Phật như chúng ta, không bằng các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là nhất thần luận, là tôn giáo cao cấp, còn Phật giáo chúng ta là phạm thần luận, đa thần luận. Đa thần luận là tôn giáo hạ cấp. Anh thấy có phải oan uổng hay không? Thật là vô cùng đáng tiếc. Chúng ta nhất định phải nhận rõ chân tướng, hiểu thấu rõ ràng thì chúng ta mới biết tu học cách nào. Cái mà Phật học dạy, mong cầu là cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trí tuệ cứu cánh viên mãn có đầy đủ trong tự tánh của chúng ta, không phải là từ bên ngoài vào. Cái tổng cương lĩnh của sự tu học là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Giờ đây có thể biết, mê là nghiệp chướng. Quý vị muốn tiêu nghiệp chướng thì mê là nghiệp chướng, tà là nghiệp chướng, tà thì tà kiến, nhiễm là nghiệp chướng. Nhiễm là gì? Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta, ưng vô sở trụ, trụ tức là nhiễm. Trụ tức là chấp trước, tức là phân biệt. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ, Phật dạy chúng ta tùy duyên nhưng không phân duyên. Chúng ta làm bất cứ một việc tốt lành nào đều phải tùy duyên, đều không phân duyên. Quý vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Tôi cùng với ông Hà, trưởng hội quán và mấy cái đạo tràng của chúng tôi, trong mấy cái đạo tràng này tuyệt đối không có hóa duyên. Chúng tôi tuy đã làm được vài việc tốt như đóng góp học bổng cho đại lục, nhưng chúng tôi tuyệt đối không nói là khuyến khích đóng góp, không có như vậy. Đến hóa duyên với anh đóng góp một ít cho học bổng, anh cũng đóng góp một ít, không có việc đó. Lại càng không có ủy thác kẻ khác để đi hóa duyên, không có việc đó. Nếu như quý vị gặp phải việc này thì quý vị nên biết đó là giả, không phải thật. Quý vị đừng bị đánh lừa. Ở Đài Loan, tôi đã phát hiện sứ giả mượn danh nghĩa của tôi để đi hóa duyên. Có người đến cho tôi hay, tuyệt đối không có việc này. Chúng tôi tuyệt đối không ủy thác bất cứ một ai đại diện cho tôi, cho đoàn thể chúng tôi hoặc anh ông Hàng hội trưởng đến nơi nào đó để hóa quyền gốc. Không có việc này. Khi gặp trường hợp này, quý vị nên khẳng định đây là giả, là lừa gạt người. Nguyên tắc của chúng tôi là có tiền thì làm, không tiền thì không làm. Đây là việc làm vô cùng vui vẻ, vô cùng trong sạch. Thật là thân tâm thanh tịnh tự tại. Học Phật, quý vị nên ghi nhớ phải một môn thâm nhập. Hiện nay trong xã hội có một số đạo đức, nếu không phải là hạng mà chúng ta thật sự thành tâm bội phục, nếu không phải là hạng y giáo phụng hành 100%, thì cứ theo người xưa. Cho nên tôi xin giới thiệu với quý vị một vị thầy giỏi, đó là A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng qua 9 lần. Khuyên tất cả quý vị lấy A Di Đà Phật làm thầy. A Di Đà Phật dạy chúng ta là ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị cứ đem Kinh Vô Lượng Thọ học cho thông suốt. Kinh Vô Lượng Thọ dạy ở đó cứ y giáo phụng hành thì quý vị là học sinh giỏi của A Di Đà Phật. Chúng ta còn cần gì phải đi tìm vị thầy nào khác nữa ư? A Di Đà Phật được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán, Quang Trung Chí Tôn, Phật Trung Chí Vương. Chúng ta tìm vị thầy này còn sai lầm hay sao? Tuyệt đối không thể sai được. Trước kia tôi ở Đài Trung, thầy Lý vô cùng khiêm tốn, vô cùng khách sáo. Ông ta nói với tôi rằng, khả năng của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm mà thôi. Sau 5 năm, tôi không có khả năng dạy ông nữa. Ông ta mới giới thiệu cho tôi một vị thầy, đó là Ấn Quang Đại Sư. Ông ta chỉ tôi nên học Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư không còn tại thế, nhưng văn sao hãy còn. Y theo văn sao của Ấn Quang Đại Sư mà học tập, tuyệt đối không thể sai lầm. Nơi tôi giới thiệu với quý vị một vị thầy còn cao minh hơn Ấn Quang Đại Sư, đó là A Di Đà Phật. Tịnh độ ngũ kinh, chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Trong ngũ kinh, sâu nhất và khó nhất là kinh A Di Đà. Điều này quý vị nên biết, kinh Vô Lượng Thọ là đã giới thiệu khá yếu, tịnh độ khá yếu, tịnh độ khái luận, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ là để bổ sung thuyết minh cho kinh Vô Lượng Thọ. Thuyết minh ba việc này, một là lý luận, bổ sung trên phần lý luận, một là bổ sung trên phương pháp. Bởi vì trong Quán Kinh chỉ nói đến tam bối. Trong Quán Kinh thì có 16 quán, giảng rất rõ ràng. Ngoài ra, tức là nhân quả. Nhân quả thì kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng rất thấu triệt. Nhân quả của cửu phẩm, cho nên nó bổ sung cho ba điểm này, giảng rất tường tận. Bản nhỏ kinh A-di-đà là dạy phương pháp tu hành, bao gồm tất cả tinh hoa đều ở trong đó. Thật là khó khăn, rất khó khăn khi giảng. Anh thử xem ý nghĩa của Ngẫu Ích Đại Sư, sớ sao của Liên Trì Đại Sư. Sớ sao chúng ta đã giảng qua ba biến. Biến thứ hai chúng tôi có để lại phần ghi âm. Biến thứ nhất không có để lại phần ghi âm. Biến thứ hai để lại bằng ghi âm 335 cuốn. Biến thứ ba là lần giảng cuối cùng cũng để lại hình như là 280 mấy băng ghi âm. Đáng lý sau cùng tôi phải giảng kỹ hơn, nếu giảng kỹ có thể hơn 400 cuốn. Ông trưởng hội quán nói không được, thầy giảng quá dài, hãy rút nhanh lên, cho nên đoạn sau tôi phải giảng nhanh hơn. Cho nên 280 mấy cuốn băng so với kinh Vô Lượng Thọ thì dài hơn rất nhiều. Những nghĩa lý trong đó thật là khôn cùng. Đừng nên xem thường kinh A Di Đà loại tiểu bổn. Đây là tinh hoa của Tịnh Độ Tông. Cho nên từ xưa đến nay đem kinh Di Đà làm khóa tụng cũng rất có đạo lý. Không những là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông cũng đem kinh Di Đà liệt vào khóa tu ban đêm. Khóa đêm đều tụng kinh A Di Đà. Giáo hạ thì càng không cần nói nữa. cho nên chúng ta phải xem nó là vô cùng quan trọng. Nhưng đối với những người không có lòng tin, xử lý không minh bạch, học kinh Vô Lượng Thọ tốt hơn. Vì kinh Vô Lượng Thọ nói dễ hiểu hơn, nói rất rõ ràng minh bạch. Từ kinh Vô Lượng Thọ mà thiết lập lòng tin, thì khi thủ trì kinh A Di Đà tiểu bổn sẽ được chính xác hơn. Hôm nay thì giờ đã hết, ngày mai hãy còn một hồi nữa. Có một vài vấn đề chưa được giải quyết, đến mai chúng ta lợi dụng thời gian này để giải đáp.